Đã 400 năm trôi qua kể từ khi quyển Kinh Thánh phiên bản King James được ấn hành, với đóng góp đáng kể của William Tyndale, một vĩ nhân anh hùng trong mắt tôi. Giới giáo sĩ không muốn Kinh Thánh được xuất bản bằng tiếng Anh bình dân. Họ săn đuổi Tyndale từ chỗ này đến chỗ nọ. Ông nói với họ, nếu Thượng Đế cứu mạng tôi, thì không mấy năm nữa, tôi sẽ làm cho một thiếu niên nông dân cày bừa thiết nhiều về thánh thư hơn là quý ông. Tyndale bị phản bội và bị giam giữ hơn 101 năm trong một ngục tối lạnh lẽo ở Brussels, nước Bỉ. Quần áo của ông rách tả tơi. Ông này nảy sinh những người bắt giữ ông, cho ông áo quần, mũ và đành cày. Thật là chán ngắt khi ngồi một mình trong bóng tối. Nhưng họ từ chối không cho những thứ ông xin. Cuối cùng, ông bị mang ra khỏi nhà giam và bị đóng bóp cổ, rồi bị chối thiêu sống trước một đám đông dân chúng. Nhưng việc làm và sự tuẫn đạo của William Tyndale không phải là điều vô ích, vì các em trẻ thánh hữu ngày sau được giảng dạy từ nhỏ để biết về thánh thư, nên chúng có phần nào làm ứng nghiệm lời tiên tri của William Tyndale đưa ra từ 4 thế kỷ trước. Thánh thư ngày nay của chúng ta là gồm có Kinh Thánh, Sắc Mạc Môn, một chứng thư khế về Chúa Giêsu Kitô, chân châu vô giá và giáo lý về giao ước. Vì Sắc Mạc Môn nên chúng ta thường được gọi là Giáo hội Mạc Môn, một danh xưng làm cho chúng ta không bực bội, nhưng thật sự không xác đáng. Trong Sách Mạc Môn, Chúa trở lại viếng thăm dân Nê-phi vì họ đã cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh Ngài. Chúa phán, các ngươi muốn được ta ban cho điều chi? Và họ thưa với Ngài rằng, thưa Chúa, chúng con muốn cầu xin Chúa phán bảo cho chúng con biết chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên gì, vì có nhiều sự tranh luận trong dân chúng về vấn đề này. Và Chúa phán cùng họ rằng, tại sao dân chúng phải bàn tán và tranh luận về điều này như vậy? Phải chăng họ không đọc thánh thư? Trong đó có nói rằng, các ngươi phải mang lấy danh của Đấng Kitô, vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày cuối cùng. Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta. Các ngươi phải gọi giáo hội bằng danh ta, và các ngươi phải cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, để Ngài vì ta mà ban phước cho giáo hội. Làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta? Vì nếu một giáo hội có tên mà xôi Môi-se thì tức đó là giáo hội của Môi-se, hoặc nếu được gọi tên theo tên một người nào đó thì giáo hội ấy sẽ thuộc về người nó. Vậy nên nếu giáo hội được gọi bằng danh ta thì đó là giáo hội của ta, nếu họ cũng được xây dựng trên phúc âm của ta. Vì tuân theo điều mặc khải nên chúng ta tự gọi là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô thay vì giáo hội Mạc Môn. Nếu người khác gọi giáo hội chúng ta là giáo hội Mạc Môn, hoặc gọi chúng ta là người Mạc Môn, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy thì là chuyện khác. Để nhất tư đoàn nói, việc sử dụng danh xưng đã được mặc khải là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trách nhiệm của chúng ta càng ngày càng quan trọng để rao truyền tôn danh của Đấng Cứu Rỗi trên khắp thế gian. Vì thế, chúng tôi yêu cầu rằng khi nào nói đến giáo hội, chúng ta sử dụng danh xưng đầy đủ của giáo hội nếu có thể được. Khi nói đến các thánh hữu của giáo hội, chúng tôi yêu đề nghị là các thánh hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Để rút gọn thì nên nói là các thánh hữu ngày sau hơn. Các thánh hữu ngày sau nói về Đấng Kitô. Chúng tôi hoan hỷ về Đấng Kitô. Chúng tôi thuyết giảng về Đấng Kitô. Chúng tôi tiên tri về Đấng Kitô. Và chúng tôi viết theo những điều tiên tri của chúng tôi để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự sai miệng tội lỗi của chúng. Thế gian muốn nói tới chúng ta là gì thì nói, nhưng trong lời lẽ của chúng ta thì phải luôn luôn là chúng ta thuộc vào giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Một số người cho rằng chúng ta không phải là Kitô hữu, hoặc là họ không biết gì hết về chúng ta, hoặc là họ hiểu lầm. Trong giáo hội, mỗi giáo lễ đều được thực hiện bởi thẩm quyền và trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có cùng một tổ chức mà đã có trong giáo hội nguyên thủy với các vị sứ đồ và tiên tri. Thời xưa, Chúa sắc phong cho 12 sứ đồ, Ngài bị phản bội, Ngài bị phản bội và bị đóng đinh. Sau khi Đấng Cứu Rỗi phục sinh, Ngài đã giảng dạy cho các môn đồ của Ngài trong 40 ngày và rồi thăng lên trời. Nhưng các sứ đồ thiếu sót một điều gì đó. Một vài ngày sau, 12 vị quy tụ lại trong một căn nhà và thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Lưỡi rời rạc từng cái một, nhưng lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Các sứ đồ của Ngài giờ đây có được quyền năng. Họ hiểu rằng thẩm quyền được ban cho bởi Đấng Cứu Rỗi và ân tứ Đức Thánh Linh là thiết yếu để thiết lập giáo hội. Họ được truyền lệnh phải làm phép báp têm và truyền giao ân tứ Đức Thánh Linh. Cuối cùng, các sứ đồ và các chức tư tế mà họ mang không còn nữa. Thẩm quyền và quyền năng để phục sự cần phải được phục hồi. Trong nhiều thế kỷ, con người chờ sự trở lại của thẩm quyền và sự thiết lập của giáo hội của Chúa. Vào năm 1829, chức tư tế được dân báp tích cùng các sứ đồ Fierer, Gia Cơ và dân phục hồi cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. Giờ đây, các nam tín hữu của giáo hội được sắc phong cho chức tư tế. Thẩm quyền này và ân tứ Đức Thánh Linh kèm theo là ân tứ được truyền giao cho tất cả các tín hữu của giáo hội sau phép báp têm, làm cho chúng ta khác với các giáo hội khác. Một điều mặc khải ban đầu chỉ thị để cho mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi thế gian. Công việc trong giáo hội này ngày nay được thực hiện bởi những người nam và người nữ bình thường được kêu gọi và tán trợ để chúa tọa, giảng dạy và phục sinh, phục sự. Nên chính là bởi quyền năng mặc khải và ân tứ Thánh Linh mà những người được kêu gọi có được hướng dẫn để biết được ý Chúa. Những người khác có lẽ không chấp nhận những điều như lời tiên tri mặc khải và ân tứ Thánh Linh. Nhưng nếu họ sẽ có thể hiểu được chúng ta, thì họ phải hiểu rằng chúng ta chấp nhận những điều này. Chúa đã mặc khải cho Joseph Smith một luật pháp về sức khỏe, là lời thông sáng. Từ lâu trước khi thế gian biết được những điều nguy hiểm này, tất cả mọi người đều được giải phải tránh trà, cà phê, rượu, thuốc lá và dĩ nhiên nhiều loại ma túy và chất nghiện khác nhau là những điều luôn luôn ở trước mắt giới trẻ chúng ta. Những người tuân theo điều mặc khải này thì được hứa rằng họ sẽ có được sức khỏe và sẽ tìm thấy sự khôn ngoan. Cùng những kho tàng hiểu biết lớn lao và những kho tàng đã bị giấu kín, cho một điều mặc khải khác, tiêu chuẩn đạo đức của Chúa truyền lệnh rằng các khả năng thiêng liêng của việc sinh con phải được bảo vệ và để chỉ được sử dụng giữa người nam và người nữ, giữa vợ chồng mà thôi. Việc sử dụng sai khả năng này và một tội lỗi khiêm trọng hơn bất cứ tội lỗi nào khác, ngoại trừ tội làm đổ máu người vô tội hay tội chối bỏ Đức Thánh Linh. Nếu một người vi phạm luật này, thì giáo lý về sự hối cải, dạy cách xóa bỏ hậu quả của sự phạm giới này, tất cả mọi người đều bị thử thách. Có người có thể nghĩ rằng họ gặp một cái dị dỗ đặc biệt không giống như người khác là không công bằng, nhưng đây là mục đích của cuộc sống trần thế phải bị thử thách. Và câu trả lời thì đối với ai cũng giống nhau, chúng ta cần phải và chúng ta có thể chống lại bất cứ loại cám dỗ nào. Kế hoạch hạnh phúc vĩ đại được đặt trên nền tảng của cuộc sống gia đình, người chồng chủ tọa trong gia đình và người vợ tạo ra một khung cảnh yêu thương trong gia đình, với hôn nhân là một sự công nên tác bình đẳng. Một nam thánh hữu ngày sau có trách nhiệm đối với gia đình của mình và trung tín trong phúc âm. Người ấy là một người chồng và người cha tận tụy, biết quan tâm. Người ấy kính trọng phụ nữ, người vợ hỗ trợ chồng mình. Cả hai cha mẹ đều nuôi dưỡng sự phát triển thuộc linh của con cái họ. Các thánh hữu ngày sau được dạy phải yêu thương nhau và sẵn lòng tha thứ cho nhau những điều sai trái. Cuộc sống của tôi được thay đổi nhờ vào một vị tộc trưởng ngay chính. Khi còn trẻ, vị ấy kết hôn với người mình yêu, họ yêu nhau tha thiết và chẳng khác bao lâu, vợ của ông mang thai đứa con đầu lòng. Vào cái đêm sinh đứa, bé thì xảy ra biến chứng. Lúc ấy, ông bác sĩ duy nhất trong vùng quê nhà đang chăm sóc cho người bệnh ở đâu đó, sau nhiều giờ đồng hồ chuyển dạ, tình trạng của người mẹ trở nên tuyệt vọng. Cuối cùng, người ta kiếm được ông bác sĩ. Trong trường hợp khẩn cấp, ông đã hành động nhanh chóng, rồi chẳng bao lâu đứa bé sinh ra, và như cơn nguy ngập đã được giải quyết xong. Nhưng vài ngày sau đó, người mẹ trẻ qua đời vì bị lây nhiễm từ người bệnh mà ông bác sĩ đã chữa trị tại một nhà khác vào đêm đó. Cuộc sống của người chồng quá vợ này bị đảo lộn. Nhiều tuần trôi qua, nỗi phiền muộn của anh ta trở nên dai dứt thêm. Anh ta không nghĩ đến một gì khác, và với nỗi cay đắng trong lòng, anh cả bắt đầu ham dọa sẽ làm hại người khác nếu sự việc đó xảy ngày hôm nay. Thì tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ kiện ông bác sĩ vì tội hành nghề sơ suất, như tiền bạc sẽ giải quyết được mọi chuyện. Một đêm nọ, có một tiếng gõ của nhà của cha trẻ. Một đứa con bé gái đứng trước nhà kia anh nói của ông anh trên người cha nói: cha cháu muốn chú đến nhà, cha cháu muốn nói chuyện với chú. Người cha đây là vị chủ tịch giáo khu, vị lãnh đạo khôn ngoan này khuyên người cha trẻ như sau: anh John à, hãy bỏ qua đi, không có điều gì anh làm sẽ mang lại chị ấy đạt được. Bất cứ điều gì anh sẽ làm sẽ cho sự việc càng đầy tồn tại hơn. Anh John à, hãy bỏ qua đi. Đây là thử thách đối với người bạn tôi. Làm thế nào anh có thể bỏ qua được chứ? Một điều sai trái khủng khiếp đã xảy ra. Anh ấy cố gắng tự kiềm chế, rồi cuối cùng quyết định nên vâng lời theo lời khuyên dạy của vị chủ tịch chủ giáo khu sáng suốt đó. Anh ấy quyết định sẽ bỏ qua. Anh ấy nói: đến khi lớn tuổi rồi tôi mới hiểu và có thể thấy được một ông bác sĩ nghèo ở miền quê làm việc quá sức với đồng lương ít ỏi, chạy khắp nơi khám hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, thuốc men dụng cụ y tế thiếu thốn, không có bệnh viện, cố gắng vất vả để mang người và hầu hết để chữa người và hầu hết đều thành công. Ông thấy ông ấy đã đến trong giây phút nguy ngập, khi hai mạng đường đang bị tử thành dây đọa, và đã hành động không hề chậm trễ. Cuối cùng tôi đã hiểu. Anh đã nhiều lần cảm ơn Chúa về vị lãnh đạo chức y tế khôn ngoan đã khuyên anh một cách gian dị. Anh cho anh à, hãy bỏ qua đi. Chúng ta thấy xung quanh mình các thân hữu của giáo hội bị xúc phạm. Một số người bị xúc phạm vì những sự kiện thuộc về lịch sử của giáo hội hoặc vì cái lãnh đạo của giáo hội và mang theo nỗi đau khổ suốt đời. Họ không thể tha thứ cho những lỗi lầm của những người khác. Họ không chịu bỏ qua. Họ trở nên kém tích cực. Thái độ đó hơi giống như một người bị đánh bằng gậy vì bị xúc phạm nơi người ấy lấy gậy và tự đánh lên đầu mình suốt những tháng ngày trong cuộc đời. Thật là điên rồ, thật là đáng tiếc. Kiểu trả thù đó là tự lại mình. Nếu các anh chị em bị xúc phạm thì hãy tha thứ, quên đi và bỏ qua. Sách Mormon môn cảnh cáo rằng, và giờ đây nếu có lỗi lầm thì đó là lỗi lầm của loài người. Vậy nên đừng có lên án những sự việc của Thượng Đế, đã các ngươi có thể được sáng phát là không tì vết trước giấy phán xét của Đấng Kitô. Thánh hữu ngày sau là người hoàn toàn bình thường. Chúng ta hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có 14 triệu người. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Chúng ta được dạy rằng chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Do đó, chúng ta sống một cuộc sống bình thường trong các gia đình bình thường ở giữa số đông dân chúng. Chúng ta được dạy không nói dối, trộm cắp hay lừa đảo. Chúng ta không dừng lời lẽ bán bổ. Chúng ta lạc quan, hạnh phúc và không sợ sợ cuộc đời. Chúng ta sẵn sàng than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Nếu một người đang tìm kiếm một giáo hội không đòi hỏi họ nhiều, thì đây không phải là giáo hội họ tìm kiếm. Việc làm một thánh hữu ngày sau không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, đó là con đường duy nhất, đúng đắn. Cho dù sự chống đối hoặc những cuộc chiến tranh, những tiếng đồn về chiến tranh cùng các trận động đất ở nhiều nơi, nhưng không có một quyền năng, nguồn lực hoặc ảnh hưởng nào có thể ngăn chặn công việc này. Mỗi người chúng ta có thể được tin rằng mặc khải và ân đức Thánh Linh hướng dẫn. Giống như một người với bàn tay yếu ớt của mình giang ra để ngăn dòng sông Mê-xi đang chảy, hay làm cho dòng sông này chảy ngược về nguồn, thì chẳng khác chi ngăn cản đấng toàn năng đổ sự hiểu biết từ trời lên đầu các thân hữu ngài sao. Nếu các anh chị em đang có những gánh nặng, hãy bỏ qua. Hãy tha thứ và hối cải tội lỗi của mình, thì Thánh Linh sẽ làm chứng nhất với các anh chị em, giúp đỡ các anh chị em tạo một đức niềm tin mà chúng em không có thể tưởng tượng được. Và Chúa Giêsu Kitô đã mời chúng ta được mời trong giáo hội các thánh hữu Giêsu Kitô, là giáo hội chân chính nhất ở trên thế gian, là nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm được niềm vui và hạnh phúc. Và tôi làm chứng điều này trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.